Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ngày nay với tiến bộ của khoa học kỹ thuật nói chung và của ngành y nói riêng thì bệnh phong không còn là vấn đề nữa. Hay nói cách khác, tại Việt Nam chúng ta thôi, một nước chưa được phát triển bao nhiêu nhưng nhà nước cũng có thể tuyên bố là bệnh phong tại Việt Nam đã được thanh toán. Có nghĩa là bệnh phong đã được chữa trị cho tất cả mọi người, cho những ai bị mắc bệnh và chữa trị thành công. Ngày nay nếu ai có xuất hiện của bệnh phong cùi thì thuốc có thể chữa trị rất nhanh và hầu như không để lại di chứng. Nhưng nếu chúng ta trở ngược lại với thời gian, ngược lại với thời gian chỉ ở Việt Nam thôi, thì cách đây 70 năm chẳng hạn, người ta có cái quan niệm, người ta có cái nhìn về những người mắc bệnh phong rất là khủng khiếp. Và nếu chúng ta đi xa hơn vào thời của Chúa Giêsu và xa hơn nữa vào thời của Cựu Ước, thì chúng ta hình dung bệnh phong được nhìn nhận một cách khủng khiếp như thế nào. Trước hết, họ là những người rất đau đớn về thể xác. Bởi vì vi trùng bây giờ được đặt tên là vi trùng Hansen, nó hủy hoại thân thể của người bị bệnh, làm cho người ta đau đớn, rồi người ta dần dần mất đi ngón tay, ngón chân, mất đi cái đùi, mất đi cái tai, mất đi cái mắt. Đau đớn về thể lý là khủng khiếp. Nhưng mà đau đớn hơn về vấn đề tinh thần, bởi vì những người bệnh phong bị coi là mắc bệnh nan y và bệnh truyền nhiễm, cho nên mọi người xa lánh. Và nếu trong bối cảnh của Cựu Ước thì những người này còn được nhìn nhận một cách nặng nề khắt khe hơn, bởi vì bị coi là hình phạt của Thiên Chúa. Những người bị mắc bệnh phong cùi là dấu hiệu sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với người ấy, và người ấy bị ô uế và bị loại khỏi đời sống của cộng đoàn. Và vì thế cho nên họ đau, cái đau của thể lý, nhưng còn đau hơn cái đau tâm lý, bởi vì là những người bị loại trừ. Ngay cả thế giới hiện đại này thôi thì những người bệnh phong cũng bị đưa đi một cái nơi hẻo lánh để cách xa mọi người, và thường gọi là trại phong hay là trại hủy. Vào thời Cựu Ước, những người bị mắc bệnh phong thì bị loại khỏi cuộc sống của cộng đồng. Chính những người bệnh phong không được gần gũi ai, và theo luật của Do Thái thì họ phải ở những nơi mồ mả và không được tiếp xúc với ai. Và nếu như có dấu hiệu của những người nào đến gần mình thì mình phải hô lên rằng ô uế, ô uế, để người ta tránh đi. Chúng ta thử hình dung những người bệnh phong như thế, họ đau khổ như thế nào. Đức Giêsu chắc chắn biết được tất cả những chuyện như thế. Và khi có một người bệnh phong đến gặp Chúa thì không những Chúa không xua đuổi, nhưng mà Chúa còn chạm vào anh ta. Chúa chạm vào anh ta và Chúa bảo rằng: tôi muốn anh hãy được khỏi, tôi muốn anh hãy được chữa lành. Việc làm của Chúa Giêsu nếu xét theo luật của Do Thái là vi phạm, bởi vì đó là cái vi phạm về luật thanh sạch của ô uế, không được tiếp xúc với những người ô uế. Nhưng Đức Giêsu là đấng trên cả lề luật, đấng thiết lập lề luật. Đức Giêsu chính là quyền năng của Thiên Chúa, đặc biệt Đức Giêsu chính là tình thương của Thiên Chúa. Và tình thương của Thiên Chúa đã được thể hiện trên người bệnh phong. Quyền năng của Thiên Chúa và tình thương ấy đã làm cho người bệnh phong được lành sạch. Khi Chúa bảo người bệnh phong đi trình diện với tư tế là để cho anh ta được tái hòa nhập lại với cộng đồng. Như thế, người bệnh phong vừa được chữa lành về thể lý và người bệnh phong cũng vừa chữa lành tâm lý. Anh ta được khỏi bệnh, anh ta được trở về với gia đình, anh ta được tái hòa nhập với đời sống của cộng đoàn. Đó chính là tình thương và quyền năng của Thiên Chúa trên cuộc đời của anh ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn cái hành động của Đức Giêsu khi chữa lành người phong cùi này với cái nhìn tôn giáo, chúng ta nhìn việc chữa lành của Chúa Giêsu với cái nhìn của đức tin, thì chúng ta có thể nhận thấy trước hết đó là tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, và Đức Giêsu chính là đấng đến để chữa lành con người, chữa lành bệnh tật thể lý cũng như bệnh tật tâm hồn. Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều quan trọng hơn, Đức Giêsu giúp cho anh ta được trở về với gia đình. Đức Giêsu giúp cho anh ta được trở về sống một cuộc đời sống bình thường như tất cả mọi người. Và qua đó, sứ điệp gửi đến cho anh ta cũng như sứ điệp gửi đến cho tất cả mọi người, nơi Thiên Chúa không hề có sự loại trừ. Nơi Thiên Chúa không hề có loại trừ. Hay nói cách khác là Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai. Cho dù là con người có thể yếu đuối, cho dù là có thể con người tội lỗi, cho dù là con người có thể bội phản, bất tín và bất trung, thì Thiên Chúa cũng không loại trừ ai. Nơi Thiên Chúa không có sự loại trừ, đó chính là sứ điệp cao cả của bài tin mừng hôm nay mà giáo hội muốn nói với chúng ta. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiểu mình là những người có thể không mắc chứng bệnh phong cùi, nhưng chúng ta có những chứng bệnh khác nhau của đời sống thiêng liêng, đời sống tâm hồn. Chúng ta cần phải được chữa lành. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là đấng chữa lành. Cho dù chúng ta có yếu đuối, có bất tín và bội phản đến đâu, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ loại trừ chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa, Chúa muốn chúng ta đến với Ngài để được hiệp thông, để được tha thứ, để được chữa lành và để được hiệp thông. Và nơi Chúa, chúng ta cũng được hiệp thông với tất cả anh chị em. Nhờ Chúa, chúng ta được hiệp thông với tất cả mọi người. Và đó mới là điều quan trọng, quan trọng hơn cả việc chữa bệnh về thể lý. Chính vì thế, chúng ta cần đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Chúng ta nhìn vào đời sống của mình để nhận biết mình đang cần phải được chữa lành về những gì. Có thể là về sự tham lam tiền bạc, có thể là về sự kiêu căng, có thể là sự ích kỷ, có thể là sự hận thù. Những căn bệnh ấy còn nguy hiểm hơn cả bệnh phong. Nó đang tấn công cuộc đời của chúng ta, nó đang sâu xé, nó làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên bất hạnh. Chính vì thế cần phải được Chúa Giêsu chữa lành. Và khi đã được chữa lành, chúng ta sẽ được hiệp thông với Chúa và hiệp thông với Hội Thánh, hiệp thông với anh chị em. Và chính cái điều đó sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui khôn tả, hơn cả niềm vui của người phong được Chúa Giêsu chữa lành ngày nào. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, đặc biệt là Chúa Giêsu Thánh Thể trong thánh lễ này, để đón Chúa đến với cuộc đời của mình. Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng thể hiện tình yêu thương, Chúa là môi giới hiệp thông, sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta tràn ngập bình an, niềm vui, hạnh phúc và sự hiệp thông, sự sống với Chúa và qua Chúa để hiệp thông với anh chị em. Amen.